tốt. Mà thầy vào miền Nam thì thầy cũng thấy các hòa thượng cũng như là không kỹ lưỡng nhiều, không cấm ngặt nhiều, cho ai phát tâm thì được. Thế cho nên thầy không vâng lời các cụ ở ngoài Bắc, là phải bắt các con đó, phải đủ cái tuổi đời để biết, có kinh nghiệm, biết phải trái, và đủ cái học làm tỳ kheo ni rồi, học Phật pháp giới luật có một phần nào để hiểu được đúng cái ý nghĩa của Phật thì mới cho thọ Bồ Tát xứ. Thầy không nghĩ ra cái chuyện đấy, thầy lại cứ thấy rằng Bồ Tát xứ cho các con thọ sớm, làm những cái ông Bồ Tát nho nhỏ xinh xinh mà đã làm Bồ Tát rồi như thế quý lắm, thầy lại tưởng là như vậy. Cái đấy cho nên một việc, mỗi việc thầy cứ càng tự về già càng món răng thì càng thấy rằng mình không vâng lời triệt bề những cái chỗ thấy biết của thầy tổ thì quả nhiên là mình có cái sai. Thầy không vâng lời, chứ nếu thầy theo đúng cái truyền thống của các cụ, không cho các con thọ giới sớm, Bồ Tát sớm, thì các con đâu có những cái sai quấy như vậy. Đấy. Bởi vì không hiểu, chưa đủ cái khả năng, cái trình độ. Thế cho nên đây không phải là Phật nói trái, mà cái ý của Phật về cái bộ Bồ Tát giới là dạy chúng ta về cái xả, phải triệt để, đừng có tiếc một cái gì, phải có cái trí tuệ mà biết thật sự cái này là đất, đừng tiếc nó nữa. Thế cho nên Phật nói mạnh để cho có các đệ tử, bởi vì làm Bồ Tát thì gần những người thế gian, làm lợi ích cho thế gian, nhưng gần người ta thì dễ nhiễm, dễ bắt chiếc những cái hư hỏng. Thế cho nên Bồ Tát phải có trí tuệ giác tỉnh mãnh liệt. Còn các còn sa di, còn tỳ kheo là những vị còn ở trong cái trình độ để tu thân. Cho nên Phật lại có cái loại giới luật để cho những người tự tu. Bây giờ là mới có hàng phục cái vọng tâm để trị những cái vọng tập của mình. Cho nên tỳ kheo giờ xuống là mới ở cái trình độ tu thân. Thì ở cái trình độ tu thân thì dĩ nhiên ở đây Phật cấm những cái bồng bột bừa bãi, hủy hoại cái thân một cách vô ích thì Phật cấm. Thì vì thế cho nên ở đây Phật không cho tu khổ hạnh. Phật bắt chúng ta đứng và ở giữa, như bài trên các con vừa học đấy, không được mặc những cái áo sang trọng, không ăn uống phải biết đủ đấy. Những cái buông lung, những cái bừa bãi, những cái phóng túng thì Phật cấm. Một mặt thì Phật lại không cho chúng ta quá mức đấy, quá mức cái gì mà đã gọi là thái quá thì bất cập, quá mức để đi đến cái khổ hạnh mà làm hoại cái thân thì khiến cho ốm đau bệnh hoạn các thứ, những cái không lợi, những các cái ảnh hưởng không lợi về sau. Thế cho nên ở đây thì Phật cấm. Thế rằng ở Bồ Tát giới Phật cho phép là một cái nghĩa khác, còn ở đây Phật cấm, bởi vì các vị còn ở trình độ tỳ kheo với sa di là cái trình độ còn trẻ tuổi, mà cái tu cái học cũng chưa vào được sâu, cho nên phải cho học từ từ, chứ không có cho buông lung bừa bãi phóng túng chơi bời ngủ nghỉ ăn uống bê tha. Một đó là một mặt, nhưng mà một mặt thì cũng không có cho những các cái thái quá, những cái khổ hạnh, rồi đến lúc lỡ ra bệnh hoạn rồi về sau làm phiền cho cha mẹ, làm phiền cho chị em ở trong chúng. Cho nên chỗ ở đây Phật cấm. Chúng ta trở về bài bỏ ác, có giác, có quán, an vui, chứng sơ thiệt. Điều vui thích này chư Phật ngợi khen, vì đưa chúng ta đến quả giải thoát. Thầy nhắc lại chứng sơ. Vậy bây giờ xin Hoan Hỷ giải nghĩa cho thầy cái câu này. Bảo Hương, lớp học của các con mà các cô giáo đến dự để hộ trì, để giúp. Thế những cái câu hỏi này là các cô giải nhờ hộ. Cái pháp, cái vui này, ở đây là đang nói đến cái vui. Cái đây là cái vui tu hành. Cái vui của các vị tu về pháp thiền. Cái pháp thiền này ấy, chính là thiền mà các con vẫn đang tập đấy. Là tập cái hơi thở. Theo dõi cái hơi thở. Chúng mình học tứ niệm xứ, Phật có dạy mình tu cái này. Theo dõi cái hơi thở, chúng mình bây giờ thì chưa có vào được sâu, nhưng mà cũng tập. Thì bắt đầu là phải lìa dục. Để những các vị mà muốn nhập được cái này thì hẳn là phải chuyên tu, như phải chuyên tu, phải miên mật. Cho nên lìa dục. Tại sao muốn vào sơ thiền? Sơ nghĩa là bắt đầu. Bắt đầu mới tập, cho nên gọi là sơ. Mới tập tu thiền thì phải lìa dục. Thảo Hạnh nhắc lại hộ thầy, cô nói cái gì thầy điếc. Người đời ấy, thì người ta có năm cái ham muốn mạnh, cho nên người ta gọi là ngũ dục. Con có biết không? Là những gì? Đó, chúng ta ham tiền lắm. Thế cho nên bây giờ cứ nhớ đến phải viết thơ xin má cho tiền. Thế thì cứ mãi sáng nghĩ đến chuyện viết thơ, chiều nghĩ đến chuyện viết thơ, rồi xin má, rồi lại xin ba, rồi lại xin anh, xin chị. Thì như thế cái thì giờ ngồi quán hơi thở có được an tĩnh không? Thế là một cái mình phải lìa về cái tiền. Rồi cái thứ hai. Bây giờ cứ thích cái áo đẹp. Cái áo của mình xấu quá. Chỉ còn chị A, chị B, cái áo của chị. Cái gì gọi là gì? Suýt gân hả? Cái gì? Gọi là suýt gì? Tên là cái gì? Siêu cái gì nữa? Siêu gì? Siêu gì? Chắc không phải là chắc nó siêu cái gì chứ. Đấy. Thế thì cứ cả ngày lùng cùng những cái như thế, con có ngồi yên, con an tĩnh mà con theo dõi hơi thở được không? Thế cho nên phải lìa. Thế là hai rồi. Tài mới sắc, rồi cái gì nữa? Lanh thủy. Thế mà con thực sự thì mình có tốt thì cô thì chúng mới khen. Thế cho nên là cái khen này là cái hay. Thế nhưng mà mình lại cứ thích cô khen, rồi mình cứ nịnh hót, mình cứ sáng ở bên cạnh ấy cả ngày để mình tìm cách lấy lòng cô, để cho cô khen thêm, cho nó thích cái tài, cho cái tài nó bằng lòng. Thế thì cứ cả ngày bận về cái chuyện phải đi nịnh hót sư cô để mà cầu tiếng khen, thì con có thì giờ để con có an được cái tâm mà để con chuyên thiền quán được không? Ê thế, thở thì chúng mình thở cả ngày đấy, nhưng mà an định cái tinh thần để ý đến cái hơi thở ấy, là phải là cái người mà buông cả cái tài, cái sắc, cái danh, mấy cái dục đấy không ưa thích nữa, thì mình mới sáng suốt mà thấy cái thở ra thở vào của mình. Thế nhưng mà tại sao Phật lại bắt chúng mình cái chuyện sáng, Phật lại khen cái vui sáng suốt để nhận định cái chuyện thở ra thở vào, mình thở cả ngày thì phải để ý đến nó làm gì? Tại ích gì? có ích gì không? Qua bé nào nó vừa giải nhờ thầy đó, nó bảo những cái âm thanh, những cái sắc tướng là những cái hư vọng. Cho nên cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực thùy là những cái hư vọng. Vì cái hư vọng ấy mà mình bỏ cái trí tuệ giải thoát của mình thì phí. Cho nên Phật khuyên chúng ta phải bỏ những cái vui hư vọng mà trở về để giác tỉnh, để tập luyện cho cái trí tuệ giác tỉnh của chúng mình nó được hiện tiền. Thế cho nên chúng ta thường tại tiền là một, cái đẹp là hai, cái danh là ba, rồi cái thứ tư là gì nữa? Ta ăn ngon là thích lắm chứ, cái tham ăn nó vui lắm. Tại sao Phật không cho chúng mình? Phật cấm thực ăn để bảo tồn sức khỏe thì Phật cho, Phật đồng ý. Còn ăn để ăn ngon, ăn sang thế thì Phật cấm. Tại sao Phật không cho mình hưởng cái vui ăn ngon ăn sang mà an định cái thần, mà soi được cái hơi thở để vào được cái sơ thiền? Ăn trái quýt, chốc nữa lại xin tiền má đi mua trái khế, rồi có đồng nào nữa lại vào hàng kẹo. Thế là cứ cả ngày bận rộn với ăn lắt nhắt như vậy, thì con có thì giờ an định cái thần để mà sơ thiền, nghĩa là bắt đầu an ổn cái tinh thần để tập cái hơi thở thôi, thật sáng suốt mà nhận được cái hơi thở. Đấy, thì nếu con cứ mãi lắt nhắt về việc ăn thì con có thì giờ cái tâm con nó có an ổn để mà lo tu hành không? Đấy. Thế rồi còn cái thứ năm là gì nữa, đồng hiếu? Nhiều. Sao Phật lại không cho chúng mình ngủ nhiều nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Chân hạnh chẳng hay ngủ lắm là sao mà thầy vừa nói đến là cả chúng nó cười ồ. Ngủ nhiều quá thì nó mất thì giờ. Mà đã mất thì giờ thì đâu có còn thì giờ để mà học. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, ngủ nhiều quá, Phật nói là đây là lời Phật dạy ngài Anaruddha. Phật quở trách ngài Anaruddha cái hồi đó, ngài Anaruddha đau mắt cho nên có cái bệnh nó hay ngủ. Ngồi Phật giảng pháp thì cứ ngủ gật. Phật mới quở trách, cho nên Phật mới bảo rằng hễ mà ngủ nhiều ấy thì về sau quả báo làm con sò, mỗi một giấc ngủ cả ngàn năm ở dưới đáy biển. Hay những con sò dưới đáy biển. Phật bảo nếu mà ngủ nhiều sau phải quả cái quả báo ngu si, làm thân con sò, giấc một giấc ngủ cả ngàn năm ở dưới đáy biển. Thế ngài Anaruddha, ngài nghe Phật nói như thế, ngài sợ quá, ngài cứ căng mắt ra, ngài không dám ngủ nữa. Các con có biết ngài Anaruddha là ai không? Khi lễ y công đức các con nhớ không? Đó, đấy. Thế là ngài sợ quá, ngài căng mắt là ngài không dám ngủ nữa. Thế nó nổ đốt hai con mắt. Thế là thành ngài bị thành một vị tỳ kheo mù. Thế nhưng mà thay vì thế, Đức Phật dạy cho ngài tu cái pháp nhạo kiến chiếu minh tam muội, ngài đắc quả, ngài được thiên nhẫn, tuy là hai mắt mù mà ngài nhìn được cả tam thiên đại thiên thế giới, như là thấy rõ ràng như thấy cái trái xoài ở trên bàn tay. Đấy, các thánh nhân, các ngài đổi cái tai nạn thành ra một cái may mắn lớn như thế, ngài chứng được thiên nhãn. Thế thì đấy, thầy nhắc lại cái lời Đức Phật đã dạy ngài Anaruddha là chúng ta không nên ham ngủ nghỉ. Phật không có cấm ngủ, Phật vẫn cho chúng ta ngủ vừa đủ cái sức của mình, nhưng mà không nên ham vui, không nên ham cái thích, ham cái vui ngủ nghỉ nhiều. bởi vì nó có cái quả báo, Phật gọi là cái quả báo ngu si, phải làm cái thân con sò ngủ cả ngàn năm ở dưới đáy biển thì uổng phí thì giờ lắm. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta có cái vui là cái vui lìa dục. Đấy. Có những người người ta ham thích ăn ngon, còn mình bây giờ mình vâng lời Phật, mình không ăn lắc nhắc, ăn vặt vãnh nữa, ăn đúng bữa, chiều không ăn, lấy cái đó làm thảnh thơi vui vẻ. Thế thì cái vui chỉ giới này Phật chấp nhận và Phật khen. Cái ngủ cũng thế, Phật không cấm chúng ta ngủ, Phật cho chúng ta ngủ vừa cái sức khỏe để an cái thần kinh. Nhưng mà nếu chúng ta có cái ưa vui thích ngủ thì không được. Thì Phật khuyên chúng ta để thì giờ quán cái hơi thở, tập theo dõi cái hơi thở để vào cái chứng cái ngôi sơ thiền này. Cho nên Phật dạy chúng ta phải lìa dục. Đồng hiếu khuyên chúng ta lìa năm thứ. Năm thứ là những gì nhỉ? Phải có nói tiếng Việt Nam đi chúng mình ấy. Đừng có vui với tiền bạc. Có bao nhiêu gửi cô thủ quỹ, đừng để tiền ở trong người. Đã. Không ham cái đồng tiền là một thì nữa. Những cái đẹp như là thích áo đẹp, cái quần sách cũng phải đòi quần sách đẹp. Thế rồi các đồ dùng cứ đòi đẹp cơ, xấu không chịu. Cái áo phải đẹp cơ, xấu không chịu. Thế như thế không nên. Thế là hai cái vui Phật không cho. Rồi gì nữa? Cái gì là danh? Phật chỉ nói có chữ danh là nó thêm chữ lợi vào. Chữ lợi tức là tiền ở trên con nói rồi. Bây giờ con nói danh, danh là cái gì? Danh là tiếng khen. Mình thích người ta khen. Cái phàm đã thích người ta khen ấy, thì rất là ghét khi người ta chê, cho nên lại khổ não. Mình muốn khen người ta lại không khen, người ta lại chê, thế là tức mình. Thế rồi cọ cọ thành con bú rùa. Thế cho nên Phật không có cho thích cái tiếng khen. Rồi gì nữa? Đấy. Ăn uống vừa đủ thôi. Thế nào con gọi là vừa đủ? Như thầy đòi hết ly nước này ly nước kia vậy thì thầy cũng tham uống mất rồi, phải không? Phật có cấm không? Thầy già thầy bệnh, cho nên là nếu không uống nó háo trong người, nó sợ nó sinh bệnh. Thế cho nên phải cho nó vừa đủ, nhưng mà không có nên đòi nhiều thì cũng không tốt. Thế được.
Sao
Phật không cho bé ngủ? Thì giờ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có quả báo. Quả báo ngu si, làm cái gì ngày mai nó cũng có cái quả báo. Cho nên phải tránh cái quả báo ngu si, tập ít ngủ để cho nó tỉnh táo, nó sáng suốt. Nhưng mà cũng đừng có khổ hạnh không ngủ, rồi nó lại hại cái thần kinh. Thế cho nên Phật khuyên chúng ta vừa chừng điều độ. Thế là năm thứ gọi là lìa dục. Đấy là cái dục nặng nề mà những người xuất gia thì cũng ít bị. Nhưng chúng ta còn năm cái dục nhẹ thôi thì cũng gọi là ngũ dục. Mà cái này là cái năm cái người xuất gia, năm cái đồng hiếu vừa kể đó, là năm thứ nặng nề người thế gian này vướng mắc. Còn những người xuất gia thì phần nhiều nhẹ nghiệp, thì lại có năm thứ cũng gọi là ngũ dục mà Phật cấm, là những gì nhỉ? Thì bây giờ con nói từng cái để chúng ta biết mà chúng ta tránh. Lìa dục thì chúng ta sẽ được cái sơ thiền và cái vui mà Phật khen ngợi. thờ cái chữ sắc này với cái chữ sắc bên bên lễ tài sắc của đồng hiếu đó, hai cái nó có cái gì khác nhau? Một thứ hay là hai thứ? Là một cũng được, thì bởi vì nó là cái từ con mắt mà nhìn thấy. Nhưng có cái gì nó lại khác nhau? Cái chữ sắc của đồng hiếu nói là những cái đẹp nặng nề khiến cho người ta đam mê vướng mắt. Còn cái sắc đây là những cái hình sắc sắc nó hiện lên ở trước con mắt mình. Thế thì mình đừng bận lòng đến những cái nó hiện ở trước mắt mình. Cho nên không nên xem tivi, không nên xem cinema, không nên đi chơi nơi này nơi kia để xem phong cảnh. Mà cho tới bây giờ ở trong chùa đây chốc chốc lại đứng cửa sổ ngó trời ngó mây, cái này không nên. Cái con mắt phải an định. Thì cái món ăn của con mắt đây là nó thích nhìn, thích ngó. Thì chúng ta bây giờ phải tập an định cái con mắt lại. Thế đó là sắc. Rồi thanh là thế nào? Con nói từng cái. Đấy cũng là cái thói ưa nghe cái tiếng khen. Có hai. Một là tiếng khen. Hai là ưa nghe những đàn hát, ca, những cái âm thanh bồng trầm. Nó vui tai. Những cái Phật cũng cấm. Thế cái chữ âm thanh về cái cầu danh giá mà đồng hiếu nói ấy, là cái thứ người ngoài đời người ta vì cầu danh giá mà người ta nhiều khi người ta làm những việc nó thất đức, tốn của hao tài để mà cầu được một cái tiếng khen của thiên hạ. Còn cái âm, cái tránh cái chữ thanh mà bây giờ con đang nói đây là nó thuộc về năm thứ dục nhẹ, nghĩa là những cái tiếng nói, những cái tiếng khen nhẹ hoặc là những cái tiếng ca, tiếng hát hay đến những cái ưa nói chuyện rì rào xì xào, cứ muốn cái tai mình nó có công có việc. Mà chúng ta muốn vào được cái sơ thiền này ấy, thì chúng ta phải an định cái thần, nghĩa là làm thế nào cho con mắt với cái tai của chúng ta nó bớt công việc thì nó mới an định cái tâm thì mới vào được sơ thiền. Con nói tiếp. Thế là hai cái dục, rồi còn cái mấy cái nữa. Con là sa di rồi phải không? Con đã học bộ luật sa di rồi chứ gì? Thế trong đó có kể cái chuyện một vị tăng ngồi ở bên cái hồ sen nó thế nào nhỉ? Rồi có ông thần ông ra ông bảo làm sao đó, con kể chị em nghe lại câu chuyện này đi. Thần nó mới giải nhờ làm sao? Đấy, thế cho nên tổ kể cái câu chuyện đó, rồi tổ mới kết lại rằng người tu hành chỉ ngồi bên bờ ao sen, thì cái ngồi bên bờ ao thì cái hoa sen gió nó cứ việc con đưa nó, cái hương thơm mà mình để ý đến cái hương thơm, mình chỉ để ý đến cái hương thơm thôi mà quỷ thần người ta đã chê là đạo hạnh của mình có vết. Để người ta bảo cái áo nó có vết, cho nên là vừa mới thấy có vết thì thấy ngay. Thế là quỷ thần ta đã chê là đạo hạnh có vết rồi. Thế cho nên mình phải giữ gìn thân miệng ý, đừng bận lòng đến những âm thanh sắc tướng cho đến những mùi hương ở chung quanh. Nếu mình bận lòng đến là quỷ thần ta trách mình là đạo hạnh có vết. Bây giờ phải làm thế nào? Muốn cho đạo hạnh của mình thanh tịnh như cái bài kinh của mình học đây thì con phải làm thế nào? Biết rằng sắc thanh hương tất cả cảnh trần là hư vọng. Phải tập quán ba cái ai có rẻ để bình tĩnh thản nhiên với cảnh ở bên ngoài. Thì như thế quỷ thần người ta mới chấp nhận. Thế nhưng mà các ông ấy chấp nhận hay không chấp nhận thì việc gì đến chúng mình? Mà sao đây lại phải Phải ngại cái chuyện quỷ thần người ta chế. Mình đâu, mình tu thì mình tu, mình đâu có cầu danh, đâu có cần cầu các ông ấy khen làm gì đâu. Mà sao lại sợ các ông ấy chế? Đúng rồi, quỷ thần cũng như chị em bạn bè, nếu chúng mình có cái sai quấy thì các vị nhắc nhở, thì mình nên kính nể cái những cái nhắc nhở ấy để cho đạo hạnh của chúng mình được thanh tịnh. Thế là chúng mình nói mấy cái thứ dục mình đã lìa rồi, còn cái gì còn nói nốt. Phải nghĩa là cái ăn, cái ăn không đúng giờ, hoặc là cái ăn không đúng pháp, phải ăn ở trong chúng, ăn cùng với chị em, chứ cứ lang thang đi ra ngoài ăn bừa bãi như vậy thì thành ra cái thói hư, hư hỏng, mất nếp. Thế cho nên không nên vì cái miếng ăn mà mất thời giờ nhiều. Thế rồi còn gì nữa? Nằm thì cần phải đệm cho nó êm, nó ấm được là được rồi, nhưng mà mình lại còn phải êm. Rồi mặc áo ấm đủ rồi, nhưng phải mịn, phải dịu, phải dễ chịu cái xúc chạm ở cái làn da của mình. Thế là năm cái rồi phải không? Ừ, thế cho nên gọi là năm dục, nghĩa là chúng ta phải để ý đến sáu căn của mình hàng ngày. Khi nó tiếp xúc cảnh ở bên ngoài, đừng để cho ba độc tham sân si nó khởi lên. Thì thầy hiểu như đừng để cho tham, là đừng ham vui, đừng có sân, là đừng có cái chỗ nóng giận không bằng lòng thì không nên sân. Nhưng còn làm sao lại còn nói chuyện si, trong khi sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần thì nó, mình giữ đừng tham thầy dễ hiểu, đừng có sân, cái này chúng mình cũng dễ, nhưng mà còn đừng si thì làm nào mà không mà giữ cho không si rồi là con làm nào. Thế mà mình cứ si thì rồi ngày mai nó lại ra cái tham và cái sân. Thì bây giờ đây Thanh Nguyên con nhắc lại hộ thầy bé, nó vừa nói tại làm sao mình giữ sáu căn cho nó không si là thế nào. Thầy không hỏi con tham, thầy cũng không hỏi về sân, mà thầy hỏi về cái si. Tại sao lại bảo mình đừng si, thì bây giờ làm nào để cho nó đừng si? Hỏi một câu nó lại bảo thầy đi quán hai cái mấy cái ai có rẻ thì lại mất. Thầy muốn hỏi cái nghĩa thế nào gọi là không si. Không si nghĩa là tỉnh. Thế cho nên chúng mình mới cần phải lìa dục, mới cần phải quán hơi thở để tỉnh táo, sáng suốt. Sáng suốt biết rằng cái mắt này nó làm bằng cơm, tức là nó đất. Mai đây nó thối nát, nó thành đất. Hai cái xương này nó long dụng đi thì còn mắt không? Cho nên mắt là cái hư vọng. Cái mắt đã là cái hư vọng thì cái thấy của mình đâu có thật. Cho nên những cái cảnh ở bên ngoài nó không thật. Bây giờ phải quay về sáng suốt để tu, để ngày mai mình ra khỏi được cái luân hồi sanh tử. Thế cho nên chúng ta phải lìa dục. Với đây là chúng ta xong rồi. Bây giờ bỏ ác. Cái chữ bỏ ác tức là bỏ năm cái dục trên mình vừa nói đó. Để mình bỏ được thì tức là mình thoát những cái ác. Thế còn thế nào gọi là có giác, có quán? Thế nào gọi là có giác, có quán nhỉ? Bác thì cũng đúng, nhưng mà con nhớ rằng chốc nên đến ở dưới đây là diệt giác, diệt quán, mà con vẫn còn soi hơi thở. Đấy. Cái giác, cái quán này tức là cái tâm chúng mình nó hãy còn mới vào, nó chưa có nhập định, cho nên nó còn thấy, cái mắt nó còn thấy mọi việc, cái tai nó còn thấy mọi việc, cái đó gọi là giác. Hễ có âm thanh thì mình vẫn nghe, hễ có cái mùi thơm mình biết là có cái mùi thơm, mình để ý. Thế những cái như năm giác quan của mình nó còn tiếp xúc đến cảnh ngoài thì gọi là giác. Còn quán ấy là mình phải dụng tâm, mình để ý, mình quan sát cái hơi thở. Đấy. Thế thì tức là mình mới bắt đầu, mới vào, cho nên mình vẫn còn giác, mình vẫn có quán. Thế thì cái vị ấy gọi là sơ, sơ nghĩa là mới, vừa mới bắt đầu ngồi thiền, mới tập. Thế nhưng mà vì mình lìa dục, mình bỏ ác, cho mình an định cái thần, cho nên mình vui. Thì cái vui này ấy, Phật chấp nhận, mà Phật lại còn khuyên nữa, nên hưởng cái vui này. Thế đến cái thứ hai là thế nào nhỉ? Xin diệt giác, diệt quán. Đấy. Thế là mình mới định, bởi vì mình diệt cả giác cả quán, thế là mình định. Vì định cho nên có cái an vui, thế gọi là vào được nhị thiền, tức là lên cái nấc thứ hai. Thế Quảng Thanh có nhắc lại, con có tin rằng như thế nó vui không? Thầy thì cứ tưởng là ai cho cái bánh ăn ngon thì vui, ai cho tiền bỏ túi thì vui. Đây ông Phật ông lại bảo không được tham ăn, không được tham tiền, mà cứ ngồi yên thì nó lại vui. Thầy còn tin không? Theo con tin được cái này. Mới lại chúng mình không biết, chúng mình cứ cho là người ta cho mình càng nhiều càng tốt. Hễ cho một cái bánh ấy mình đã mừng. Bây giờ người ta đưa đến một thúng bánh lên chùa, con có mừng không? Đấy, mình thấy người ta cho nhiều là mình mừng. Đấy, mình vui. Mình cứ tưởng là bên ngoài cho mình thì là vui. Mà ông Phật ấy thì ông ấy dạy chúng ta ở tứ niệm xứ đó, ông bảo thọ thị khổ. Đấy. Thọ vui, mình gọi vui, thì Phật bảo là hoại khổ. Mình bảo khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Mình bảo tôi không vui không buồn thì Phật bảo là hành khổ. Nghĩa là hễ cứ thọ là khổ. Thế còn chúng mình ấy thì càng thọ càng vui. Thì, nhưng mà bây giờ chị em mình bắt đầu học, bắt đầu theo dõi cái hơi thở, thì chúng mình cũng được nếm và thấy hiểu. Đúng thế, khi mình lìa, ở đây nói là lìa được những cái giác, lìa được quán, không để ý đến cái gì bên ngoài nữa, cái tâm nó an định lại, thì quả nhiên thầy chắc chị em ở trong chúng cũng nhiều, bởi vì chúng ta đã tập một phần nào cái định này rồi, mà những vị nào đã tập thì nhất định là cũng đã từng nếm rồi. Quả tình nó có cái vui an ổn, vui thật sự, cái vui mà người đời, người ngoài thế gian, ông tổng thống cũng không bao giờ được hưởng cả. Chỉ có người nào chịu lìa dục, lìa giác, lìa quán, an định cái thần, cái người ấy mới được nếm cái loại vui tự tánh của mình. Phật dạy là thật tự tánh của chúng ta đó, là thường, lạc, ngã và tịnh. Lạc tức là vui, bản chất của chúng ta là vui, mà chỉ vì nặng nề những yêu, những ghét, những mừng, những giận, những thương, những lo, những buồn, những tủi, thế cho nên cái tâm chúng mình nó cứ nặng chình chịch, nếu hóa ra mình mất vui. Thế rồi muốn đi tìm vui ấy lại cứ phải cầu ở cái bánh, ở cầu ở người ta cho mình tiền bạc, cầu những cái bên ngoài, cầu cái tiếng khen hão huyền, mà không biết là chính bản chất mình là cái vui. Chỉ có một việc là giải, xả ba cái độc tham sân si. Đây ngài gọi là lìa dục, lìa ác, mà rồi lìa cả giác cả quán, nghĩa là định cái thần lại, trở về với mình, buông ra. Thế thì thực ra mình cũng vẫn còn cái tham sân si nó ngầm đấy, chứ chưa phải là đã hết đâu. Bởi vì chấp nó mà có ai động đến thì mình lại nổi cáu lên, thì biết là nó vẫn nằm ngủ ở trong tâm mình, chứ không phải là nó không có. Thế nhưng mà dù sao nó cũng ngủ. Trong cái lúc mà mình an định theo dõi hơi thở, thì cái lúc bây giờ ấy, những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những các cái độc ấy nó được tĩnh lặng lại, nó không có tiết cái chất độc ra, cho nên chúng ta được bình an yên ổn. Một cái vui vi diệu mà chỉ có người nào vâng lời Phật thực hiện thì sẽ thấy. Cái này không phải riêng một người nào, mà ai vâng lời Phật, buông cảnh hư vọng, giữ cái tâm, để cho tâm nó được yên ổn, nghĩa là mình trở về mình. Tạm thời mấy cái đứa tham sân si mạn nghi tà kiến ấy, mấy cái đứa nó tạm ngủ, chưa khơi nó dậy, ấy thế là mình đã thấy có cái vui, một cái vui hết sức an ổn bình yên, và cái vui vi diệu. Cho nên cái này Phật khuyên chúng ta nên hưởng, vì đây là của báu mà chúng ta có sẵn ở trong nhà, chỉ cần trở về mà hưởng thôi.
Thì cho con xin hỏi là cái chỗ diệt giác, diệt quán, cái giác này là cái giác biết hay là...
Giác là giác, tức là bây giờ này con thấy cái mây bay gió thổi, dạ, qua loa, những cái mà sáu giác quan của chúng mình ấy, nó động chạm đến cành trắng.
Dạ.
Thì bây giờ chỉ tức là có cái nghĩa là mình định cái thần lại.
Dạ. Còn cái quán là cái...
Quán là mình phải quan sát, dạ. Mình quán. Thì cái lúc này mình không phải, mình đã cái việc quán của mình nó đã quen rồi, cho nên mình cứ việc là mình theo cái dõi hơi thở, chứ không phải khởi cái tâm mà quán nữa. Bây giờ thầy đọc, rồi ít nữa rồi cô bảo giá cô in được sách thì chúng ta có đủ sách học. Còn bây giờ thì thôi tạm vất vả một tí. Trừ hỷ nhất tâm an vui chứng tam thiền. Con nói lại, cái thường nói là vui như ở đệ tam thiền, đây là một cái vui mà coi như là tất cả những người thế gian chưa từng có những cái vui nào được tới cái vui này, cho nên là cái vui vẫn thường coi như nêu biểu là cái vui đệ nhất. Thế vậy, thế nào là trừ hỷ nhất tâm an vui chứng tam thiền? Sao cái hỷ là mừng, cái vui gọi là lạc. Chữ Nho người ta tách hai cái, mình cũng có hai chữ. Chữ hỷ là chữ mừng, còn chữ vui là chữ lạc. Thế cái vậy cái mừng với cái vui nó khác nhau ở chỗ nào? Đấy, là mình chưa có, bây giờ mình mới được, thế thì mình mừng. Như ai chợt cho con cái bánh con mừng, hay chợt cô giáo khen thì con mừng. Thế đấy cái gọi là mừng. Cái mừng nó động, còn cái vui nó an ổn. Hai cái cảm giác nó khác nhau. Mà cái mừng ấy nó không lâu dài, còn cái vui nó bền, nó nhẹ mà nó bền. Cái mừng nó thuộc về động. Thế cho nên ở đây đến trình độ thứ ba, ban nãy thì không giác, không quán, nhưng mà đang ở ngoài, đang loạn, và bây giờ vào được định, cho nên mừng. Nó có một cái vui mà nó động, cái mừng. Thế còn đây ấy, thì đã lên đến tầng thứ ba, thì cái mừng, cái mừng nó chừng lặng lại rồi, nó hết rồi. Cho nên đây gọi là trừ. Thật ra nói là trừ, nhưng không phải là mình mắm môi mắm lợi mình đánh nó, mà đây chỉ có một cái là mình an định để nó tan đi. Thế là cái gọi là trừ. Thì khi mà không có cái mừng nó động nữa, đã không giác, đã không quán, mà cái hỷ mình cũng lặng đi rồi, cho nên bây giờ chỉ còn có nhất tâm. Cái tâm mình yên ổn, không có cái gì xúc động cả. Thì cái lúc bây giờ có một cái sự khinh an êm ả, trong sách cũng rất là khen tán thán, mà tất cả những vị nào đã nếm cũng đều nói là cái vào tới cái trình độ này là cái tâm được cái vui vi diệu. Cho nên tới cái thứ ba này thì chỉ còn có tâm. Cái tâm nó an ổn, nó an vui. Bây giờ thầy nói đến cái thứ tư, giác tín tất cả khổ vui, hỷ ưu. Hỷ là mừng, ưu là lo, nghĩa là diệt cả khổ vui mừng lo, trụ xả nhập tứ thiền. Con nhắc lại giác tín, mình diệt tất cả cho nên gọi là mình trụ ở cái xả, xả hết, xả cả mừng, xả cả vui, huống chi là những cái khổ mấy cái lo mình xả tuốt. Cho nên gọi là trụ xả. Ban nãy mình còn vui, bây giờ cái vị này giác biết cái vui nó cũng chỉ là một cái trạng thái của tâm, chứ nó không phải mình. Bởi vì nếu mà cái vui là mình thì cái lúc cái khổ là ai? Thế cho nên nếu nhận vui là mình thì cái khổ lại không phải mình. Mà đằng này mình vẫn thường trụ, mình đứng đấy, cái khổ nó hiện lên rồi nó tan đi, cái vui nó hiện lên rồi nó tan đi, theo cái nhân duyên mà nó hiện lên thôi. Thì cho nên cái vị mà nhập vào cái định này ấy, thì nghĩa là Ngài cũng vẫn có cái vui nó hiện lên, nhưng mà Ngài biết đây chỉ là một cái trạng thái, cho nên gọi là trụ xả, nghĩa là không đắm vào cái cảnh ấy, không nhận cái cảnh ấy là mình, không đắm vào thì gọi là trụ xả. Khổ cũng như vui chỉ là những trạng thái, nó theo duyên nó hiện lên. Đấy, cái duyên an định thì cái vui nó hiện lên, chốc là cái tán loạn nó tới thì cái vui nó lại mất, cái khổ nó lại hiện lên. Thế những cái trạng thái này nó hiện lên rồi nó tắt đi, nó thuộc về cái sanh diệt. Còn tâm của chúng ta như cái tấm gương sáng suốt, đứng soi tất cả những cái thứ khổ vui, nó sanh rồi nó diệt. Những cái ưu, cái lo hay cái buồn hay cái khổ, những các thứ nó hiện lên rồi nó tan đi. Mình ấy là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh Phật thường trụ bất động, sáng suốt thấy những cái ấy. Cho nên cái khổ với cái vui nó không phải mình. Điểm thứ nhất không nhận là mình, điểm thứ hai không để nó chi phối, không để cái khổ chi phối, mà cũng không để cho cái vui nó chi phối. Biết đây là những trạng thái sanh rồi diệt, hư vọng không thật. Thế là đến tầng thứ tư, coi như cái vị này là trụ xả, sống với cái trí tuệ. Nếu mà các con học về Bộ Lăng Nghiêm, về Đại Thừa là nhận thấy rằng đây là cái chân tánh của mình, nó an ổn, buông xả được những khách chẳng. Thế thì cái chân tánh của mình hiện lộ. Nhưng mà đây mình đang học, đây thuộc về giáo pháp Tiểu Thừa, cho nên chưa nói đến cái chân tánh, mà hẳn cứ nhận lấy cái tánh thể nó bình an, nó hiển lộ. Hết giờ rồi, cảm ơn.
Đúng rồi, thầy ở trình độ thứ ba tam thiền á, là hết cái hỷ là chỉ còn cái tâm an,
cái vui thôi, còn cái vui.
Dạ.
Cho nên gọi là lạc.
Dạ. Vậy ta đến cái thứ tư mà nói vậy đâu còn khổ với u với hỷ đâu, mà sao giờ nó là diệt?
Thì nói thì không phải là bây giờ mới diệt, nhưng mà là cái ý muốn nói là những cái ấy nó không động đến mình nữa.
Dạ.
Mình đã xong rồi, đến cái lạc mà mình còn thấy được huống chi là những cái kia. Coi như đây là tổng quát, tổng quát là mình buông hết, buông sạch hết, bây giờ trụ xả, tức là an định vào cái tánh Phật của mình. Các con khắc cái bài này làm cái bia cho thầy, để ở cái mộ. Thế để có ai tới người ta viếng cái mộ là người ta đọc được cái bài. Thầy thấy cái bài này quý lắm.
Bài hồi hướng này
hả? Bài hồi hướng ngày nay. Các con có thấy hay không?
Hay.
Mình mà được thực hiện được cái bài này là nhất rồi. Thế cho nên mỗi khi các con đến viếng mộ thầy là các con đã trông thấy cái bia, cứ thế đặt nhớ hệ thầy, hệ các cô, các sư cô lớn mà có quên thì các con nhắc hộ thầy.
Của các vị tu thiền,
nhưng mà cũng không có gì xa lạ cả, các ngài chuyên về hơi thở thôi. Thế bây giờ nếu có con chưa hiểu, chúng ta cùng nhau ôn lại. Bây giờ câu là dục bỏ ác, có giác, có quán, an vui, chứng sơ thiền, lìa dục. Dục có mấy thứ, hôm qua đã nói kỹ rồi. Cái dục của những người quá tệ, còn đây là những cái dục của những người tu. Thì con, tức là năm cái thứ nhẹ hơn là gì?
Chúng ta thấy năm thứ dục nhẹ hơn là sắc, thanh, hương, vị, xúc.
Nghĩa là năm cái giác quan của chúng mình, nó cứ hay ngó, nó hay để ý những các thứ bên ngoài. Thì bây giờ mình lìa đi. Đấy. Ở đây nói về cái sự an vui của tu thiền. Cái lý do vì sao mà được an vui này. Bởi vì cái điểm sinh ngôi đầu tiên là các vị bắt đầu vào cái môn tu này, là năm cái giác quan này nó phải lìa